sanh thời tự tại thì vãng sanh tự tại. Bà ta có thể làm được. Điều đó có thể chứng minh rằng người người đều làm được. Tôi nhìn qua tình trạng thân thể của bà hoàn toàn tương ứng với những lời trong Hoàng Đế Nội Kinh, Linh Su Kinh mà y học cổ xưa của Trung Quốc đã từng nói. Thọ mạng bình thường của một người sống được 200 tuổi. Tại sao bạn sống không đến 200 tuổi? Vì bạn bình thường không biết cách bảo dưỡng, mà chỉ biết làm cho thân thể suy yếu đi. Điều gì làm cho thân thể tráng kiện? Đại tự nhiên thì thân thể tráng kiện. Cho nên người người cần phải khôi phục lại đại tự nhiên, thì tự nhiên thân thể được trường thọ. Bằng ngược lại, phá hoại tự nhiên sinh thái thì tuổi thọ của người sẽ giảm dần. Ngày nay chúng ta đang đề cập đến tự nhiên sinh thái của thân thể. Như vậy điều gì phá hoại tự nhiên sinh thái của con người? Chính là vọng tưởng, là phân biệt và chấp trước. Cổ nhân thường gọi là thức tình và ngũ dục. Đó là những thứ đã phá hoại đi hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta. Hoàn cảnh tự nhiên đã bị tổn thương, thì cái bị phá hoại trầm trọng nhất trong mỗi chúng ta chính là tính tình, mà theo nhà Phật đó là tham, sân và si. Trong đó sân là nguy hại nhất. Bà cụ tu nữ nói với tôi, mỗi lần sân hận nổi lên, chỉ trong một phút, phải cần đến 3 ngày mới khôi phục lại được bình thường. Đó là một lẽ thật, không phải hư dối. Vì thế ban đầu gặp bà tôi mới hỏi, bà có bao giờ trải qua sân hận không? Bà cho biết là cả đời chưa bao giờ có. Người khác đối xử bất đồng ý kiến với bà, bà chỉ tự trách mình tu dưỡng chưa được tới đâu, trí tuệ chưa đầy đủ và làm chưa hết mình. Từ đó bà không dám ôm lòng giận hờn bất kỳ một người nào. Điều này trong Lục Tổ Đàn Kinh cũng có viết, nếu người thật sự tu hành không thấy lỗi của thế gian. Những lời này bà đều làm được. Bà là người Thiên Chúa giáo, trên thực tế bà thật siêu việt. Những năm gần đây bà nhận thức được những lời dạy trong các kinh điển của tôn giáo. Tất cả đều là những lời chỉ dạy rất có giá trị cho sự tu tập của bà. Tôi hỏi bà, có bao giờ bà nhìn thấy cảnh giới của loài ngã quỷ hay chưa? Bà đáp rất hay, tôi xem thấy tất cả tôn giáo trên thế gian này đều là một vần hào quang chiếu sáng. Điều này cho thấy bà thật siêu việt, đã chứng nhập được cảnh giới bình đẳng. Nhưng hiện tại bà xem kinh Phật, nghe băng giảng của tôi vô cùng hoan hỷ. Bà mới hỏi tôi, bà có đủ tư cách để làm đệ tử Phật hay không? Tôi đáp bà rất xứng đáng. Bà thọ tam quy ngũ giới, tôi chỉ có việc đem chứng điệp tam quy chứng thư cho bà, không cần giảng giải. Bà làm được hoàn toàn thì bà được xem là đệ tử chân chánh của Tam Bảo. Trong tương lai quý vị có cơ hội đi đến Singapore, có thể đến tận mắt thấy được bà và chứng kiến được đời sống sinh hoạt của mọi người ở đó. Nếu chúng ta muốn thân thể được tráng kiện trường thọ, mai sau được tự tại vãng sanh, thì bà là một tấm gương rất đáng cho chúng ta noi theo học hỏi. Đối với mọi thứ hệ lụy, hiềm ác, phiền não thế gian, bạn cần phải buông xả, vì bản chất của chúng vốn là hư giả. Trong kinh Phật dạy rất hay, phàm những vật có hình tướng đều là hư vọng. Hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, ảo ảnh. Đây là những điều kiện giúp cho bạn quán chiếu mà buông xả. Sau khi buông xả được, bạn sẽ không còn bị nhiễm trước, ngay đó được tự tại. Hiện tại bạn muốn có được nhiều yếu tố trợ giúp bà tu nữ 101 tuổi mà chưa từng bị bệnh. Điều này chúng ta có thể tin tưởng được. Nay tôi cũng đã hơn 70 tuổi, cũng chưa từng sanh bệnh. Bệnh tật sinh ra từ đâu? Từ vọng tưởng mà ra. Do đó Phật giảng tham sân si là ba độc, độc dược của bệnh tật. Trong tâm bạn có tham sân si, cộng thêm bên ngoài có ngũ dục lục tình, làm sao mà tránh được bệnh tật? Tâm thanh tịnh là điều kiện quan trọng để tráng kiện. Tâm từ bi có thể giải cứu được độc dược. Bất kỳ loại độc nào thì tâm từ bi cũng có thể hóa giải được. Bạn thường nuôi dưỡng vun bồi tâm từ bi và thanh tịnh thì trăm thứ bệnh đều không phát sanh. Họ mạng và giàu sang là hai thứ trên đời ai nấy cũng mong cầu. Giàu sang ở đây không phải là nói đến bạn sẽ có nhiều tiền, mà giàu sang về cái gì? Đời sống vật chất sinh hoạt của bạn không thiếu thốn, không cần phải dư thừa. Đó chính là giàu sang. Phú quý về cái gì? Ở đây cũng không cần đề cập đến bạn phải làm quan to chức lớn, có địa vị cao mới gọi là quý. Mà phú quý chính ở chỗ bất kể bạn làm gì, mọi người nhìn thấy bạn mà ai nấy tâm đều hoan hỷ, đều tôn kính, mới gọi là quý. Chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa chân chánh này, cần phải phát tâm chân chánh mà làm. 2 năm trở lại đây, tôi rất biết ơn cư sĩ Cao Quý Minh. Sau khi hàng quán trưởng vãng sanh trong quá khứ, mọi công việc hoằng pháp tại đạo tràng của chúng ta đều do ông ta làm. Tôi từ trước đến nay chưa từng phải trải qua công việc này. Sau khi ông ta đi, chúng ta lại có đạo tràng ở Đài Loan. Nơi đất Mỹ này cũng có một đạo tràng, ở Úc cũng có đạo tràng. Tôi không biết phải làm sao, nhất định cần phải có người quản lý. Vì thế mỗi năm tôi phân phối thời gian ở Mỹ 3 tháng, Đài Loan 3 tháng, Úc Châu 3 tháng, Singapore 3 tháng. Đây chỉ là mới dự định. Cư sĩ Cao Quý Minh thu hồi lại thư viện. Sau khi rời khỏi thư viện, tôi cảm ơn ông ta. Ông bảo tôi hãy ở tại Singapore mà chuyên tâm hoằng pháp, không cần đến các xứ khác nữa. Cho nên tôi đã không trở lại hai nước Đài Loan và Mỹ trước đây. Tâm định rồi thì tại nơi này tôi mới có thể bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Giảng kinh Hoa Nghiêm là ước nguyện sau khi qua đời của hàng quán trưởng, đồng thời đó cũng là cách để bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Chúng ta chẳng những giảng giải kinh Hoa Nghiêm mà còn phải thực hành. Đơn giản chỉ nói mà không thực hành thì không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta cần phải đem kinh Hoa Nghiêm mà thực hiện. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Dùng ngôn ngữ ngày nay mà nói, chính là thế giới hòa bình. Thế giới của Hoa Nghiêm so với thế giới chúng ta lớn hơn vô cùng. Không chỉ trong phạm vi trái đất mà nó bao trùm đến tận hư không pháp giới. Tất cả 10 phương vô lượng vô biên quốc độ chư Phật đều không phân biệt quốc độ này hay quốc độ kia, không phân biệt về chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó mọi người có thể sống hòa thuận, đối xử bình đẳng với nhau. Đây cũng là việc chúng ta cần phải thực hành. Như vậy chúng ta phải bắt đầu thi thực từ đâu? Trước tiên là từ tôn giáo. Vì thế tôi đã thực hiện sự đoàn kết giữa 9 tôn giáo tại Singapore. Hiện tại nơi đây, 9 tôn giáo này đều là người trong một nhà rất hòa thuận, thật sự tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, phụ trợ hợp tác. Xã hội và chính phủ Singapore rất lấy làm vui mừng về điều này. Chúng tôi có chụp hình đem về đây, sau này quý vị có thể xem qua. Vào năm âm lịch năm nay, khắp nơi thỉnh tôi đi ăn Tết. Điều này có nên đi hay không? Tôi đến đây làm gì? Tôi đến Úc Châu đắp đất, không thể nói là không có việc làm. Tôi đi đoàn kết sự bất đồng chủng tộc ở Úc. Việc làm này tôi cũng dựa trên nền tảng của Kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm cần phải hiểu cho rõ khẩu hiệu hòa bình được kêu gọi trên toàn thế giới đã mấy nghìn năm qua rồi, song hòa bình vẫn không được thực hiện hoàn toàn. Nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Do không tìm được nền tảng của hòa bình, không có cơ sở lý luận, cho nên hòa bình không thể thực hiện được. Hô hào khẩu hiệu là không có tác dụng. Vì thế tất cả chúng sanh tận hư không pháp giới từ đâu mà ra? Là xuất phát từ tự tâm chúng ta biến hiện. Cho nên nhà Phật giảng là tự tánh, giảng là Như Lai, Như Lai cũng chính là tự tánh. Như trong Kinh Kim Cang, có khi nói đến Như Lai, đôi khi lại nói đến chư Phật. Như Lai là giảng trên góc độ tánh, còn chư Phật là nói trên góc độ tướng. Tánh và tướng là một thứ không phải hai. Cho nên đầu tiên cần phải tìm ra cơ sở lý luận. Đây là lý luận chân thật, không phải là hư vọng. Kiên cố vĩnh hằng, không thay đổi là chân lý của thế gian. Danh từ chân lý theo nhà Phật gọi là thật tướng, là bản tánh. Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo thường đề cập đến Thượng Đế. Ý Tử Lan giáo nói đến Allah. Tên gọi tuy khác nhau nhưng chỉ là một chứ không phải hai. Cho nên khi tiếp xúc với các tôn giáo khác, giải thích cho họ, họ nói vì sao các anh lại học Phật? Các anh có thể lại Thượng Đế của chúng tôi được không? Chúng tôi lại Thượng Đế so với các bạn thì thành kính hơn nhiều. Bạn xem trong Phật giáo ngày mùng một Tết, chúng ta thường cúng thiên. Cúng thiên đó là lại Thượng Đế. Chúng tôi lại so với bạn tha thiết và thành khẩn hơn nhiều. Vì sao? Vì Thượng Đế của các bạn, thần của các bạn gọi là A-nán, thì trong nhà Phật giảng là Như Lai, là hóa thân của Như Lai, không phải là ai khác. Tôi nói đến như thế, bạn suy ngẫm lại. Bạn là tín đồ của Thiên Chúa. Vạn vật trên thế gian này là do Thượng Đế tạo nên. Phật Bồ Tát cũng là hóa thân của Thượng Đế. Có như thế mới không có bất bình và mất bình đẳng. Chúng ta muốn có hòa bình thì phải kiến lập trên cơ sở đó. Do vậy tôi nói Phật là số một, Cơ Đốc giáo cũng số một, Thiên Chúa giáo cũng là đệ nhất, Y Kỷ Lan cũng là số một. Tất cả đều là số một, không có số hai. Vì sao thế? Vì trong Kinh Hoa Nghiêm giảng cho chúng ta, pháp giới vốn bình đẳng, nhất chân không hai khác. Có thứ hai là sanh ra bất bình. Kinh Phật là đệ nhất, Kinh Cựu Ước, Tân Ước cũng là đệ nhất, Kinh Cổ Lan cũng là đệ nhất. Phải thường tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, mới có thể giúp đỡ hợp tác trở thành người trong một nhà. Cho nên chúng ta phải hợp tác tôn giáo, đối xử hòa thuận lẫn nhau. Như vậy trên thế giới này sẽ không còn chiến tranh giữa các tôn giáo, không còn xung động chủng tộc. Nói một cách khác, con người sẽ không có tai họa, thậm chí ngay cả thiên tai cũng không có. Thiên tai từ đâu mà ra? Từ tai họa của con người mà ra. Vì thế trong nhà Phật nói, y báo phụ thuộc vào chánh báo mà chuyển đổi. Trong đó, thiên nhiên thuộc vào y báo, y báo có liên quan mật thiết với việc khởi tâm động niệm của mỗi con người. Tâm con người không thiện thì tai họa sẽ không dừng, thiên tai dồn dập chính là như thế. Cho nên khi tôi tiếp xúc với họ, họ vô cùng vui vẻ tiếp đón tôi, rất tôn trọng tôi. Hiện nay tại Singapore này, không chỉ có Phật giáo mà chính tôn giáo hợp lại thỉnh tôi làm cố vấn. Tôi làm cố vấn của chính tôn giáo, tôi khuyên bảo họ chẳng những chú trọng trên mặt công tác mà còn quan tâm đến việc giáo dục. Hiện nay vì sao xã hội lại xem Phật giáo là mê tín, bạn không có giáo lý, lại chú trọng trên mặt tín ngưỡng, cảm tình như thế, sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì. Cho nên cần chú trọng chỗ trí tuệ cao độ, giác ngộ viên mãn mới chân chính giải quyết được mọi vấn đề. Trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều có cái hay của nó. Vì thế tôi khuyến khích mọi người cần phải giảng kinh thuyết pháp. Mỗi tôn giáo đều nên giảng kinh và thuyết pháp. Chúng ta phải cùng nhau làm, thường tiếp xúc, thường trao đổi ý kiến. Như thế công tác giảng kinh thuyết pháp của chúng ta mới không có xung động, không có ác ý phê bình. Tôi đến đây ngày 18, thì trước đó 2 ngày là ngày 16, tôi có tham dự một lễ hội được mùa của Hồi giáo, cũng là mùa Tết của họ. Hồi giáo tại Singapore có 2 giáo phái, một phái là Ấn Độ Hồi giáo, phái còn lại thuộc Mã Lai Hồi giáo. Mã Lai Hồi giáo họ ăn Tết vào ngày 12, tôi cũng có tham dự. Thật ra vì nhiều năm qua tôi đã đối xử tốt với họ, cho nên mỗi khi ăn Tết, các tôn giáo đều có thỉnh tôi. Mỗi một chư thần ăn Tết cũng mời tôi. Vào ngày 12 là phái Hồi giáo Mã Lai ăn Tết, họ mời cả Tổng thống. Tôi và Tổng thống đều là khách quý của họ. Vào ngày 16 là phái Ấn Độ Hồi giáo ăn Tết, khách mời của họ đại khái cũng hơn 10 mấy bạn. Tôi cũng là khách quý của họ. Con gái của Tổng thống là Na Đan cũng có tham dự. Trưởng lão của phái Hồi giáo cùng tôi tâm sự. Ông ta nói Phật Bồ Tát của chúng tôi thật tốt. Chúng tôi có nhiều tiền vì chúng tôi thường giúp đỡ cho họ thực hành. Hiện tại tín đồ các tôn giáo đến cư sĩ Lâm ăn cơm, vì ăn cơm của cư sĩ Lâm là miễn phí. Mỗi ngày cúng dường 24 giờ, ngoài 3 bữa điểm tâm sáng trưa, vào buổi chiều có điểm tâm bánh mì, bánh bao, cà phê, nước trà, cúng dường không gián đoạn. Vì bên cạnh niệm Phật đường là 24 giờ niệm Phật và trong nhiều năm qua không gián đoạn, cho nên lúc nào mà bạn đến cũng đều được chiêu đãi rất ngon. Mỗi ngày ở nơi đấy có hơn 1.000 người đến ăn uống. Nếu vào ngày Chủ nhật hoặc ngày Pháp hội thì đại khái có đến 3-4.000 người ăn. Vì thế ông ta mới nói chúng tôi có rất nhiều tiền. Cách đây 2 tháng, một phái đoàn Thiên Chúa giáo có hơn 50 nữ tu từ 40 quốc gia trên thế giới đến thăm và tham quan. Chúng tôi đã tiếp đãi và cùng ăn cơm với họ. Chúng tôi đã đem tình hình báo cáo cho họ nghe. Họ rất lấy làm kinh ngạc. Họ hỏi các anh chi tiêu tiền không ngừng, như vậy các anh lấy tiền từ đâu ra? Chúng tôi nói với họ, tiền mà chúng tôi chi tiêu là tiền của Thích Ca Mâu Ni giao cho chúng tôi. Phật giáo dạy bố thí nhiều thì càng được nhiều. Những việc làm mà chúng tôi làm, các bạn có thể nhìn thấy được. Phản tỉnh lại họ, thu nhập của tôn giáo họ rất hữu hạn. Một nửa nhân lực, tài lực và vật lực đều là do chúng ta cúng dường. Cho nên đối với họ chúng ta rất hoan hỷ, rất cung kính, rất tán thán. Họ nói Phật Bồ Tát của chúng tôi rất tốt. Tôi mới nói lại với họ là, à ná của các bạn cũng tốt vậy, nhưng không thể sánh bằng về việc dấn thân hiện thực như chư Phật Bồ Tát chúng tôi. Vì sao các vị ấy không quan tâm đến các bạn? Vì các bạn không y theo lời dạy của các vị ấy mà thực hiện và tiến hành làm. Tôi đã nói cho họ đạo tràng của cư sĩ Lâm là một thí dụ điển hình. Ở đây tôi phải dốc hết toàn tâm toàn lực xây dựng đạo tràng nơi đây để trở thành một đạo tràng gương mẫu trên toàn thế giới. Do đó mỗi tuần chúng tôi đều hội họp kiểm khảo những khuyết điểm, nhanh chóng sửa đổi thì mới có thể tiến bộ. Bạn xây dựng nên đạo tràng mô phạm thế giới, mọi người trên toàn thế giới sẽ đến tham học. Họ đến học tập ngày càng nhiều thì nơi đây thịnh vượng, thì tiền đến. Nói chung tiền của chúng tôi không phải chỉ ở Singapore mà nó đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới. Họ nghe nói đến tiền gật đầu đồng một đạo lý như thế. Các bạn phải nghe lời dạy của Anna. Bạn phải đem đạo tràng Hồi giáo nỗ lực mà làm, biến nó trở thành một đạo tràng Hồi giáo mô phạm của thế giới. Từ đó giáo đồ Hồi giáo trên toàn thế giới sẽ về đây học tập hành hương về đây. Như thế bạn có khác gì cư sĩ Lâm? Tôi dạy cho họ một phương pháp là bạn phải chân thành nỗ lực mà làm, thực hiện đến trình độ đứng nhất thế giới, là một tấm gương sáng. Như thế mọi người đều đến xếp hàng. Ngược lại bạn không vui làm, nỗ lực mà làm, thực hiện, thì Phật Bồ Tát nào mà hoan hỷ với bạn? Trong khi đó trên thế giới có rất nhiều đạo tràng. Như thế Phật Bồ Tát có thiên vị hay không? Tuyệt đối là không có. Quan trọng là ở chỗ phải thường đem lời Phật dạy cho chúng ta để thọ trì đọc tụng. Vì người diễn thuyết, chúng ta cần phải hiểu chữ diễn và biểu diễn. Nêu cao tấm gương cho người thấy, mỗi ngày đạo tràng có 2 tiếng giảng kinh, 1 năm không gián đoạn. Mỗi ngày 24 giờ niệm Phật, 1 năm không gián đoạn. Thời thời như thế, ngồi 2 tiếng giảng kinh, chúng ta mở băng đĩa giảng kinh 24 giờ không gián đoạn. Cho nên bạn đến nơi đây muốn nghe kinh gì, ở bất kỳ thời gian nào bạn đều có thể nghe được. Muốn niệm Phật lúc nào cũng có thể. Bạn xây dựng đạo tràng sao cho thích hợp với không gian và thời gian là được. Sự thịnh vượng của cư sĩ Lâm cũng như sự giàu sang của ông cũng nhờ những yếu tố nêu trên. Do đó 3 loại bố thí chúng ta phải nỗ lực hết mình mà làm, quyết định sẽ có thành tựu. Đối với việc cúng dường mà nói, cư sĩ Lâm không có mua bất kỳ rau trà dầu vân vân. Như thế những thứ hàng này cúng dường cho mọi người từ đâu mà có? Vì người ta biết nơi đây cúng dường cho người khác đến ăn mà không lấy tiền, nên mọi người ra sức mang mọi thứ về đây cho chúng ta. Chúng ta dùng không hết. Dùng không hết thì phải làm sao? Chúng ta mang cúng dường lại cho viện dưỡng lão, viện cô nhi và các tôn giáo khác. Chúng ta thường cúng dường cho họ, mỗi 1 tháng đều cho họ vật thực, cùng họ kết duyên. Cho nên có thể biết được nguồn gốc thịnh vượng và nguồn gốc tăng trưởng của cư sĩ Lâm từ đâu mà có. Bạn có thể xem phong thái của nền kinh tế ở Đông Nam Á. Mỗi một tổ chức hành nghề và đạo tràng, sự thu nhập chẳng được bao nhiêu. Thế mà cư sĩ Lâm thu nhập chẳng những không bị suy giảm mà còn tăng trưởng nữa. Năm ngoái tôi ăn Tết lần đầu tiên tại Singapore, tôi liền nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi trong các cô nhi viện, những người nhà neo đơn trong những viện dưỡng lão. Những người này không có ai chăm sóc, rất đáng thương. Chúng tôi mời họ đến ăn Tết một bữa, thỉnh đến 3.800 người. Không phải chúng tôi mời theo tập thể, mà mỗi một người già trẻ em mồ côi đều chính thức nhận được một thiệp mời. Tất cả chỉ là an ủi tinh thần cho họ. Họ ở trong viện dưỡng lão cả đời không được ai mời làm khách, cho nên những thiệp mời đưa cho họ rất đúng lúc. Sau đó họ giữ lại chúng làm kỷ niệm. Họ còn cảm nhận được xã hội ngày nay đã không quên họ. Tinh thần an ủi này so với vật chất thì vượt gấp nhiều lần. Năm ngoái thỉnh 3.800 người, trong đó người của chính tôn giáo cũng được mời. Âm lịch năm ngoái tôi làm chủ, năm nay ăn Tết như thế nào? Chúng ta ăn Tết dương lịch, chọn năm dương lịch, chúng ta xuất tuyền xuất lực, chúng ta thỉnh lãnh tụ của chính tôn giáo làm chủ nhân, lại có khách mời kết hợp thỉnh họ. Họ rất cảm động, họ nói tâm lượng của các anh quả thật rộng lớn. Năm nay tham dự tiệc có hơn 8.000 người. Chúng ta có thỉnh tổng thống và phu nhân làm khách quý, thỉnh đại sứ quán của các quốc gia đóng tại Singapore, với hy vọng cho họ thấy được sự đoàn kết giữa các chủng tộc và tôn giáo ở Singapore, đồng thời đem tin tức này làm thông tin trên toàn thế giới biết. Trước một ngày chiêu đãi, chúng ta tiến hành một pháp hội cầu cho thế giới hòa bình. Mỗi ngày ước lượng có khoảng 2.000 người tham dự. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện từ 8 giờ ngày 31 tháng 12 đến 8 giờ ngày mùng 1 Tết. 20 giờ đồng hồ không gián đoạn cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Số tham gia đã vượt ra ngoài sự dự đoán của tôi. Đã có đến 6.000 người tham gia. Thật là thù thắng vô cùng. Sau việc làm đó, chúng tôi kiểm điểm lại thì nhận thấy được rằng lãnh đạo của chính tôn giáo đều có sự tham dự. Họ rất hoan hỷ. Họ nói năm tới phải làm thật sự. Thế nào là làm thật sự? Họ phải xuất tiền ra. Năm nay họ không xuất tiền, và mọi người chi phí đều do chúng ta xuất ra. Họ nói năm tới mỗi một tôn giáo đều phải xuất tài khoản. Nếu thật sự họ làm như thế thì quá tốt. Cho nên cư sĩ Lý Lâm Nguyên tâm sự với tôi, thầy bảo với lãnh tụ các tôn giáo, họ chân thành muốn bỏ tiền ra, chắc chắn số tiền sẽ không đủ. Chúng ta sẽ hoàn toàn đảm nhiệm để cho họ yên tâm, không phải lo ngại về việc phải xuất ra bao nhiêu tiền, mà chúng ta xin chịu trách nhiệm toàn bộ. Năm tới dự đoán sẽ có hơn 1.500.000 người tham dự, vì tất cả các tôn giáo đều đến. Cho nên sức mạnh ảnh hưởng rất lớn. Đó là lời nhắc nhở của một số bạn đồng tu cho tôi. Quả thật tôi không có nghĩ đến điều này. Việc kiến nghị này rất tốt. Họ nói pháp hội của các anh quả thật có tính chất lịch sử. Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện các tôn giáo lại liên lạc tại một chỗ như thế. Trên thực tế, để đặt nền móng cho nền hòa bình thế giới, chúng ta cần môi giới và cho mời các tòa báo trứ danh cũng như các kênh truyền hình nổi tiếng đến. Đây là điểm mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ ra. Chỉ có nghĩ về việc mời các đại sứ quán. Đây chính là việc chúng ta cần nên phải sửa đổi kịp thời. Năm tới chúng ta nhất định phải mời phái đoàn truyền bá thông tin như tạp chí, báo chí đến đưa tin. Mời họ đến Singapore tham dự đại hội nghìn năm hạnh phúc. Vì năm tới mời là chân chính nghìn năm hạnh phúc. Bạn tính toán như thế nào? Tính đến 1.000 mới là nghìn năm hạnh phúc. 1.000 năm không tính là 999 rồi, vẫn còn thiếu một bữa ăn. Cho nên năm 2000 tới mới thật sự là năm của thế kỷ 21. Bắt đầu năm 2001, chúng ta chuẩn bị làm công tác viên mãn, làm cho tốt. Năm tới thật sự là năm thế giới giao hòa. Chính tôn giáo đều phát tâm chân thành làm việc, Tôi cho rằng đây là việc làm rất khó thành tựu. Tôi làm việc 2 năm nay tại Singapore, đoàn kết tất cả các tôn giáo, công việc đoàn kết là do tôi chủ động đi kết nghĩa với họ. Làm thế nào để thăm viếng họ? Như trên tôi đã nói, đó là chúng ta mở rộng phòng ăn phục vụ cho nhiều người, rau dầu muối thường xuyên cung cấp cho họ, cùng với họ kết tình bạn bè giao hảo. Đã có tình bạn bè với họ rồi, dựa trên nền tảng đó, chúng ta tiến thêm một bước nữa là chủ động viếng thăm họ. Họ có cô nhi viện, có viện dưỡng lão, có một số văn phòng từ thiện, giống như Hồi giáo có cơ sở tiếp đãi và giúp đỡ người. Mỗi một tôn giáo chúng ta đem cho họ 10 vạn đồng bạc. Cho nên một số người trách tôi, họ nói vì xem tôi là tín đồ Phật giáo nên cúng dường tiền cho tôi, sao tôi lại đem nó cho các tôn giáo khác. Tôi đã giải thích với họ, cũng chính là giải thích cho các bạn đồng tu, hy vọng mọi người không nên hiểu lầm. Trong kinh Phật há chẳng dạy cho chúng ta là chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó sao? Tín đồ của các tôn giáo khác không phải là chúng sanh hay sao? Đã là chúng sanh đều phải độ bình đẳng. Phật không có nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ là chỉ độ những người tin theo Phật, mà Ngài bảo chúng ta phải độ bình đẳng. Tâm lượng của chúng ta cần phải mở rộng như thế mới được. Đồng một đạo lý như thế, tôi nói với Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Giáo là Thượng Đế thương yêu nhân thế, không chỉ riêng cho tín đồ của Thượng Đế. Nhân thế ở đây không nhất định là tín đồ của mình, mà Ngài dạy bình đẳng, bác ái với mọi người sống trên thế giới này. Vì thế chúng ta phải lấy tâm thanh tịnh và bình đẳng, rộng độ tất cả chúng sanh, cúng dường rộng lớn. Nhà Phật dạy tâm bao quát thái hư, lượng châu xa giới. Đó là chân tính, là bản tính vậy. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Chúng ta không chỉ nỗ lực làm việc trong giáo hội, mà ngay cả những việc không thuộc phàm trù Phật giáo. Hệ thế gian mong cầu thì chúng ta cũng cần phải làm. Họ lập viện dưỡng lão, lập cô nhi viện, chúng ta có cần giúp đỡ họ hay không? Chúng ta cần phải giúp đỡ cho họ xây dựng, vì hiếm có ai làm được việc này. Tôi đầu tư vào 10 vạn lạng bạc thì tôi có một phần. Đây là một việc làm có ý nghĩa, không phải là việc xấu. Tôi bỏ tiền ra cho họ xây dựng là việc tốt. Cho nên chúng ta làm việc mà có tâm lượng quá nhỏ bé thì không có phước báo. Cổ nhân có nói tâm lượng lớn thì phước báo lớn. Vì thế tâm lượng nhất định phải lớn, nhất định không được có giới hạn. Phải bao dung, sở hữu của tôn giáo đều xem thành người một nhà. Thần minh mà họ tôn thờ trong mắt của tôi đều là chư Phật, là Như Lai. Tôi ở chính giữa tôn giáo đường của họ, tôi lễ bái không khác gì với họ. Họ rất lấy làm cảm động. Trái lại, nếu quan sát một cách tinh tế thì một người có phải là chư Phật hóa thân hay không? Tất cả đều duy tâm sở hiện và duy thức sở biến. Vì thế 10 pháp giới y báo, chánh báo, trang nghiêm đều là do chư Phật biến hiện. Cho nên trong Kinh Đại Thừa mới nói, Bồ Tát thành Phật, nhìn đến đại địa tất cả chúng sanh đồng thành Phật Đạo, là đạo lý đó vậy. Cho nên tâm lượng lớn thì phước báo lớn, phước báo lớn rồi thì mới được tùy duyên tự tại vãng sanh. Thời gian ngày nay đến đây đã hết, tôi có một vài điểm cúng dường các vị đồng tu, để mọi người thấy được những công tác chúng ta đã làm trong những năm vừa qua. và phản tỉnh lại những gì mình đã làm được cho tha nhân. Xin chân thành cảm ơn tất cả. A Di Đà Phật.